28, nhìn bằng tuệ nhãn, vạn loại hữu tình, vô tình, đều thanh tịnh, không nhiễm ô.
Này Phổ Nhãn Bồ Tát và chúng sanh đời sau chứng nhập như quyển tam muội ấy rồi, vĩnh ly ảnh tượng, bây giờ không gian vô tận, thời gian vô cùng, chỉ còn thuần một cái thể duyên giác hằng hữu diệt. Vì duyên giác tròn đầy sáng suốt cho nên tâm thanh tịnh. Đây bắt đầu chỗ này nha, đại chúng để ý nha. Bắt đầu một cái thanh tịnh ban đầu thôi, diễn ly được cấu quyển cấu rồi, thì lúc bây giờ là chỉ còn một thể duyên giác tròn đầy, mà mình đã trở về với cái tâm thể duyên giác tròn đầy của mình rồi, thì lúc bây giờ là tâm thanh tịnh. Từ cái chỗ tâm thanh tịnh này, nó sẽ thanh tịnh ra nhiều thứ mà các vị đọc, các vị đừng có ngại. Để rồi tôi phân tích cho các vị thấy nghe này nè. Bắt đầu tâm thanh tịnh rồi, nó xảy ra những cái thanh tịnh theo nè. Bắt đầu tâm thanh tịnh, vì tâm thanh tịnh cho nên cái tánh thấy thanh tịnh. Đây nha, để cái chỗ này là cái chỗ nghe nhiều ngôn từ lắm, nhưng mà rút lại rồi tôi sẽ nhắc cho các vị một ý thôi. Tâm thanh tịnh cho nên tánh thấy thanh tịnh, vì tánh thấy thanh tịnh cho nên nhãn căn thanh tịnh. Bởi vì tánh thấy là thức, nhãn thức, mà nhãn thức thì nương với nhãn căn, cho nên nhãn thức thanh tịnh thì nhãn căn thanh tịnh. Vì nhãn căn thanh tịnh cho nên là nhãn thức thanh tịnh, vì nhãn thức thanh tịnh cho nên là cái tánh nghe thanh tịnh. Nghĩa là nhãn đã thanh tịnh rồi thì nhĩ cũng thanh tịnh, vì tâm thanh tịnh trước kia mà. Vì tánh nghe thanh tịnh cho nên là nhĩ căn thanh tịnh, vì nhĩ căn thanh tịnh cho nên nhĩ thức thanh tịnh, vì nhĩ thức thanh tịnh cho nên là cái tánh biết thanh tịnh, cho đến tỷ thiệt thân ý cũng đều thanh tịnh như vậy. Phổ Nhãn nên biết rằng vì sáu căn thanh tịnh cho nên sắc trần thanh tịnh, vì sắc trần thanh tịnh cho nên thanh trần thanh tịnh, vì thanh trần thanh tịnh cho nên hương vị xúc trần cũng thanh tịnh như vậy. Và khi lục trần thanh tịnh rồi thì địa đại thanh tịnh, địa đại thanh tịnh cho nên thủy đại thanh tịnh, vì thủy đại thanh tịnh cho nên là quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại cũng đồng thanh tịnh. Vì cái chất, vì thức đại thanh tịnh cho nên 12 xứ, 18 giới, 12, 25 hữu thanh tịnh. Vì xứ giới hữu thanh tịnh cho nên thập lục tứ vô sở quý, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp, tam thập thất trợ đạo phẩm đều thanh tịnh, cho đến 84.000 đà li môn tất cả đều thanh tịnh. Cái chỗ này là các vị đọc nghe khó hiểu lắm, là tại vì các vị không có thuộc kinh điển nhiều, nghe rất là khó hiểu. Nhưng mà chung quy là tâm thanh tịnh rồi thì lục căn thanh tịnh, lục căn thanh tịnh thì lục trần thanh tịnh, lục trần thanh tịnh thì lục thức thanh tịnh, mà lục căn lục trần lục thức thanh tịnh thì thất đại cũng thanh tịnh. Và còn những cái từ này là những cái từ mà thập nhị xứ, thập bát giới, 25 hữu, mấy cái này Phật tử nào mà có chuyên học thì mới học cái này, thì là mấy học Phật mới giỏi được. Ví dụ như 12 xứ là các vị biết rồi, lục nhập là tức là nhãn nhĩ tỷ địa thân ý, 12 xứ là lục căn cộng với lục trần, rồi 18 giới thì lục căn lục trần cộng với lục thức, cho nên nói nghe nhiều vậy. Rồi còn thất đại là các vị biết rồi, còn 25 hữu á, 25 hữu tức là nói chung là tam giới, nói gộp lại là tam giới là ba cõi, là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nhưng mà khi mà chia nhỏ ra thì gọi là 25 hữu, nó có cái bài kệ cũng dễ học thôi: tứ vức tứ ác thú, lục dục tinh phạm thiên, tứ thiền tứ vô sắc, vô tưởng gặp bất quần. Có nghĩa là tứ vức tức là bốn cõi, là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cù Lô Châu, gọi là tứ vức. Tuy ác thú á, là địa ngục, là quỷ xuất sanh, là thu ra, lục dục, là sáu cõi trời. Tứ thiên nhân thiên, đa lợi thiên, dạ ma thiên, đo sức đạo thiên, quá lạc thiên, thay quá tự tại thiên. Đó là lục dục. Rồi phạm thiên. Phạm thiên tức là bắt đầu là sơ thiền đấy. Phạm trung thiên, phạm hữu thiên, đại phạm thiên. Thì nhị thiền là tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên. Tam thiền là tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, nước tịnh thiên. Tứ thiền là vô dân thiên, phước sinh thiên, quang quả thiên. À, ngoài ra ngũ định cư đó là vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô diệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. Thế thì là người ta chia ra. À, trong tam giới ta chia ra đó là cõi dục, rồi cõi sắc rồi. Rồi còn đó là không vô biên xứ, sức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng thì phi tưởng xứ. Thì cộng chung lại trong tam giới thì nói chung mà chia nhỏ ra thì gọi là 25 hữu. Cái kỳ thật là 25 hữu cũng tức là tam giới. Ta gọi là nhị thập ngũ hữu đó. Mà các Phật tử mà chịu khó mà học cái này rồi là các vị đọc kinh nó mới dễ. Chứ giới nè, hữu nè, thanh tịnh nè, rồi như là tứ rồi sở quý á, thì các vị học kinh nhiều rồi. Tứ sở quý là Phật có bốn cái tứ rồi sở quý, chỉ có Phật có thôi. Nhất thiết tiến vô quý, lậu tận vô quý, thiết tận khổ đạo vô quý. Cái gì không, tôi cũng còn muốn quên nữa ha. Phật có bốn vô sở quý, rồi 18 cái pháp bất trọng là kinh Như Ma Cà Thọc rồi. Rồi thập lực, Phật có 10 cái trí lực. Là cái thị sứ phi sứ. Thị sứ phi sứ là Đức Phật chỉ là nhìn qua người, nói chuyện với người, là biết cái người này là tu hành cái pháp đó đúng hay là sai. Cái bằng thị sứ là đúng, mà phi sứ là sai. Nghe nói chuyện vài câu, hỏi vài lời là biết người này là cái tư tưởng họ là tu hành, trên đường tu hành cũng như cuộc sống họ là đúng hay sai. Cái bằng thị sứ phi sứ trí lực, hay là định trí lực, nghiệp trí lực, có cái thiền định. Và về vấn đề thân khẩu ý nghiệp của ba nghiệp chúng sanh là của bản thân ngài, cũng như của chúng sanh là ngài cũng nhìn qua, nói qua là biết cái nghiệp của họ là hạnh nghiệp của họ ra sao. Căn trí lực, dục trí lực, trí xứ trí lực, thiên nhãn trí lực, lậu tận trí lực. Thiên nhãn là rồi lậu tận rồi ba cái món đó mà. Thì là mười cái khả năng á, mười khả năng trí lực. Thì khi mà tâm thanh tịnh rồi thì tất cả những cái từ đó gộp chung lại là các pháp đều thanh tịnh hết. Là cái nguyên do nó như thế này thôi, chứ không có cái gì mà hiểu cho nó khó khăn, nó lộn xộn. Tôi nói ví dụ như bây giờ, nếu ta nuôi, nếu mà con mắt của ta nuôi thì tất nhiên là ta nhìn đâu cũng tối hết á. Nhìn đâu cũng tối hết, hỏi cái gì cũng đều tối hết. Mà khi con mắt của ta sáng rồi đó, thì vì con mắt sáng cho nên nhìn mặt trời sáng. Vì mặt trời sáng cho nên nhìn mặt trăng cũng thấy sáng. Mà nhìn mặt trăng sáng rồi nhìn sao cũng thấy sáng. Nhìn sao thấy sáng rồi nhìn núi cũng thấy sáng. Nhìn núi cũng thấy sáng rồi thì là vì núi sáng cho nên là đất liền cũng sáng. Rồi nhìn đất liền sáng rồi nhìn cỏ cây hoa lá cũng sáng. Rồi tất cả mọi người từ cái lớn cái nhỏ đều sáng. Đều sáng là vì sao? Là vì con mắt của ta, của ta sáng. Khi đã có con mắt sáng rồi thì tất cả đều sáng hết. À, cái ý là vậy thôi. Cho nên cái câu ở đây là khi mà tâm thanh tịnh rồi thì thập lực tứ vô tiểu quy, thập bát bất cộng pháp, là ngũ căn ngũ lực gì đều là thanh tịnh hết. Tâm thanh tịnh rồi thì tất cả đều thanh tịnh hết. Con mắt đã sáng rồi thì nhìn tất cả từ vật lớn chứ nhỏ ở đâu cũng sáng. Đại để như thế. Cho nên là khi mà đọc cái đó nó dài như vậy, các Phật tử nhớ cái ý đó thôi. Còn các cái kia thì là các vị không có thời giờ nhiều, không có tư duy nhiều được, nhưng mà đại ý là nắm được cái đó. Khi tâm thanh tịnh rồi là nhìn đâu cũng đều thanh tịnh. Cũng như là một con người, nói cái ví dụ khác, nhưng một con người mà tâm hồn mà vui vẻ rồi là các vị đi đâu các vị thấy cảnh vật nào cũng vui vẻ. Ngược lại khi mà tâm hồn các vị buồn khổ sầu ưu ưu bi khổ não thì đi đâu cũng là ưu bi. Mà hóa giải được cái ưu bi khổ não rồi, các vị cởi mở được cái gút đó rồi thì các vị đi đâu nhìn đâu cũng đều vui. Cái ý là như vậy đó. cho nên là chỉ tâm thanh tịnh rồi là tất cả đều thanh tịnh. Thế thì là cái bài hôm nay đó là tương đối là nêu ra những cái vấn đề tư duy và quán chiếu các Phật tử để ý. Như vậy mà thành tựu được cái này là vận dụng trí và quán. Trí và quán là phương pháp đồng cốt ở trong đạo Phật. Để ý cái đó.
Nó tác động vào rồi những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái hình vị, những cái hương, những cái xúc, những cái tư vị phân biệt, nó tác động vào trong ta, làm cho ta có những cái sự phân biệt như là vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quay hơn thua tốt xấu. Thế thì là cái khái niệm phân biệt như vậy ta gọi đó là tâm của ta. Thế thì hàng ngày mà tâm của ta thật sự mà nếu mà ta không có hiểu gì con đường tu tập của đạo Phật đó mà, thì ta cho rằng là tâm ta là những cái đó, những cái hỷ nộ ai cụ ái ô dục, những cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang đó, hoàn toàn người thế gian đều thường cho cái đó là tâm mình. Thành ra kinh này nói cái tâm á, quán chiếu rằng tâm ta là bóng dáng của sáu tầng, còn thân của ta là một cái đải mà nó đựng chứa 36 vật bất tịnh. Quán như vậy rồi thì phá trừ được ngã chấp và pháp chấp. Pháp chấp tức là sáu tầng bên ngoài, không có chấp nữa. Rồi đối với cái bản ngã tự thân cũng không có chấp nữa. Thành cái cơ bản tu hành là ở chỗ đó. Nhưng mà cái người đệ tử Phật như chúng ta mà dịch từ được cỡ nào thì nó có an lạc, nó có giải pháp tới cỡ nấy. Còn nếu như mà còn giữ nguyên ngã chấp và pháp chấp thì cái việc tu hành coi như chưa đem lại kết quả. Thành ra tư duy như vậy thì thấy là thân tâm đều là quyển quá. Biết được quyển quá rồi thì xa lìa, không còn chấp ngã là cái bản thân ta, không cần, không còn chấp lục trần và bóng dáng của lục trần để làm tâm. Do đó mà cái tâm được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh nghĩa là nhưng lục trần bên ngoài ta không có cái sự tương quan tác động trong việc chấp mắt nữa thì tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh rồi thì nó thanh tịnh liên truyền hết, đó là một cái vấn đề. Thân thanh tịnh, rồi tâm thanh tịnh, rồi nhãn thức thanh tịnh, rồi nhĩ thức thanh tịnh, tỷ thiệt thân ý thanh tịnh, rồi sắc thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp thanh tịnh, rồi tất cả tam giới vị thập ngũ hữu đều thanh tịnh. Đó là khi đó là coi như thành tựu được cái pháp quán như quyển tam ma đề, đã trở về được cái viên giác rồi. Tôi xin nhắc một điều nữa, cái viên giác này như hôm nọ tôi đã nói, cái người học phải nắm giữ cho được trên cái mục tiêu, đừng bao giờ cho là con người thì có như là viên giác diệu tâm. Vạn pháp bên ngoài thì nó có cái như lai như giác diệu tâm. Dùng cái diệu tâm thanh tịnh mà nhìn cái diệu tâm thanh tịnh, dùng cái diệu tâm thanh tịnh của con người nhìn cái diệu tâm thanh tịnh của vạn pháp, thành ra thấy tất cả đều là thanh tịnh. Mà tất cả đều thanh tịnh, nhìn thấy tất cả đều thanh tịnh, đó là trở về viên giác đó. Vì bản tánh của vạn pháp cũng như là bản chất của con người đều là thanh tịnh. Tôi nói như vậy các Phật tử để ý, mà ta học kinh Lăng Nghiêm đó, tất cả vạn pháp hữu tình cũng như vô tình không ngoài thất đại, duyên khởi mà sanh. Nhưng mà đại chúng nhớ rằng là thất đại rồi gồm có địa thủy quả phong không kiến thức, mà nhớ là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thân bệnh bản nhiên châu yếm pháp, giới tùy chúng sanh tâm ấn sở trí lượng tuần nghiệp phát hiện. Như thế thì nhà tánh thức chân không có nghĩa là ý nói rằng là dạng pháp mà nó duyên khởi tu thiên nhiên nó tàn á, thì cái bản thể của nó là khắp trùm pháp giới và nó thanh tịnh bản nhiên. Thanh tịnh bản nhiên nghĩa là vốn vậy, vốn là thanh tịnh. Đấy, do đó cho nên là trên đời này thật sự mà nhìn bằng con mắt của Phật nhãn á, của tuệ nhãn á, là trên đời này không có cái nhiễm ô, không có cái gì nhiễm ô cả. Vạn vật là cái gì sắc mà, trong đó kể cả con người của chúng ta cũng là bằng địa thủy quả không không hợp lại, cộng thêm kiến thức hơn cái vô tình vạn vật. Con người cũng có phần sắc, thế thì cái sắc này tự nó cũng thanh tịnh đó, học đạo để ý cái độ đó. Nhưng bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn là vạn vật hữu tình với vô tình, không có cái nào là không thanh tịnh. Cho nên cái câu nào cũng được, có cái chữ thanh tịnh bản nhiên trong nhiều pháp giới. Vì vậy cho nên học kinh này là khi mà tâm thanh tịnh rồi á, là địa đại thanh tịnh, thủy đại thanh tịnh, phong đại, quả đại đều thanh tịnh hết. Vì cái cách thanh tịnh bản nguyên của nó mà mình đã học rồi cho nên nhớ đấy. Rồi thì ngũ uẩn lục nhập thập nhị xứ thập bát giới đều thanh tịnh, rồi tam giới nhị thập ngũ hữu đều thanh tịnh, lục căn lục trần lục thức đều thanh tịnh. Bởi vì cái gốc của nó là thất đại, mà thất đại thì ta đã học rồi, ta đã biết rồi, bản chất nó thanh tịnh. Thì khi mà nó nhiên thể hình thành ra thì tất cả đều thanh tịnh. Chỗ đó là cái chỗ để ý, chứ không là đọc cái kinh này nó kỳ cục lắm đó. Đọc kỳ cục lắm, rồi không biết tại sao kinh nói cái gì kỳ cục vậy không hiểu. Nhưng mà muốn hiểu kinh là phải chịu khó mà để ý cái đó. Với Phật nhãn, nhưng bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn thì không có cái gì là không thanh tịnh. Do đó cho nên các vị thấy, để ý, các vị có thể bỏ tất cả những cái phiền não, khổ đau, ưu bi, sầu muộn được hết mà. Điều đó bỏ được thật mà. Nhưng mà khi mà bỏ hết những cái sầu muộn, ưu bi, khổ não đó là các vị còn cái gì hay là các vị không còn cái gì? Phải nói là còn chứ. Còn một cái tâm hồn thanh tịnh, không phiền não, không ưu bi, khổ não, còn chứ. Cái đó kinh Lăng Nghiêm gọi là cái chân tâm thượng thượng trú, gọi là cái thể tánh tịnh tịnh minh đó. Cho nên nhớ cái chỗ đó đó. Còn những cái mà ưu tư phiền não mình vẫn thương thể yêu rất muốn, là kinh Lăng Nghiêm gọi là khách là tần. Vì vậy cho nên nói lại một lần nữa là khi mà tuệ nhãn phát sinh, có tột đỉnh là Phật nhãn, thì nhân dạng loại hữu tình vô tình đều là thanh tịnh hết. Nói như vậy thì các vị mà không có tư duy hỏi sao kỳ, sao thanh tịnh hết, thì tôi nhắc lại một câu, đây là hoa đây nè, đây là bông đây nè, nhưng mà hoa bất mê nhân, nhân tự mê thôi. Qua con qua nó đâu có làm mê hoặc ai đâu, mà tại vì người mê hoặc nó mà sinh ra cái ham, cái thích, thậm chí cái tham lam đủ thứ. Cũng như vậy, sát sanh nơi vị xuất pháp lục trần không có mê hoặc ai hết, tại vì mình mê lục căn nhãn nhĩ thì tư thân ý, không có cái nào là nguyên nhân tội lỗi hết, mà tại vì mình mê gọi là điên đảo mộng tưởng. Mình hiểu một cách điên đảo, điên đảo là lộn ngược. Như kinh này ta học vô minh là một cái sự nhận lầm lộn ngược với chân lý, chứ không phải là cái gì lạ. Như là hướng đông mà cho là hướng tây, hướng nam mà cho là hướng bắc vậy thôi. Như người lầm đường mà nói lộn phương hướng, cái vô minh là vậy đó. Chẳng hạn như thân ta nè, thật sự là hoàn toàn là bằng tứ đại, bằng ngũ uẩn đó. mà hoàn toàn là nó cấu tạo bởi 36 cái thứ vật bất tịnh đó. Vậy mà có ai mà coi thường nó được đâu. Quý trọng nó ghê gớm. Tất nhiên là nói như vậy có nghĩa là học đạo Phật rồi là phải coi thường rồi đem mà quỷ hoại cái thân này, không phải vậy. Nhưng mà cái quý trọng đó nó phải có cái trí tuệ sáng suốt để nó không sinh ra các cái thứ phiền não vô minh. Chứ không phải nói như vậy rồi người học Phật rồi thấy thân này 36 vật nhơ rồi quỷ diệt nó, đều đó sai. Chẳng hạn như Đức Phật của chúng ta, các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán, người ta vẫn có an lạc, vẫn có giải thoát, mà Đức Phật là vô thượng Bồ Đề đấy. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta không phải vì có vô thượng Bồ Đề mà phải che cái thân này, cái nỗi quỷ diệt nó, phải hành hạ nó, phải muốn là chối bỏ nó, không phải. Nhưng mà cái khó là làm chủ, biết được bản chất của nội thân là bất tịnh, là một bở, là hư nát, là tạm bở, là vô thường, là ổ chứa của mọi sự khổ và bất tịnh. Giống như tạo kinh Di Ma Cật đó, cái phẩm thứ hai, chương thứ hai thứ ba đó, nói về vô thường khổ bất tịnh của tự thân đó mà. Do vậy mà không chiều theo cái dục dục của cái ý muốn thường tình của nó, thắng được mình và nhìn bằng con mắt trí tuệ thấy được cái sự thật của giải pháp. Tôi nói ví dụ như giờ cái hoa này thì đẹp là tất nhiên là đẹp đấy, nhưng mà cái người có trí tuệ phải biết cái hoa này là nó là hoa, cái đẹp của nó là chỉ trong một ngày. Như vậy thì cái hoa này biết cái giá trị của nó là chỉ đẹp trong một ngày. Thế thì là khi cái hoa này mà nó lỡ rớt, nó hư, nó bể gì đó, nó khô, nó héo gì đó, thì người trí có vì nó mà hy sinh cả những cái tâm hồn thanh tịnh trong sáng của mình không? Đấy, tôi nói ví dụ như cái hoa này mà mọi người nào đó mua cái hoa về đã để như vậy mà lỡ làm rớt rồi hư nát đi, mà làm cha làm mẹ là người trong chủ nhà đó mà thấy mà rầy ra mà nổi giận lên mà phiền não cho thật nóng nảy dữ tợn ha. Tôi xin nhắc cái điều đó là mình non lắm trên con đường đạo đó, bởi vì cái người trí có biết rằng cái hoa này là sự thật, nó là đẹp, nhưng mà có bảo vệ nó được đi nữa thì bây giờ tới chiều là nó đã khô những cái vườn xung quanh hết. Thế thì có bảo vệ cũng không được là bao nhiêu, mà có 5 tiếng 7 tiếng đồng hồ rồi nó cũng tiêu tàn. Thì bây giờ đây ai đó lỡ tay làm rớt mà nó hư hao mà, thì có buồn một chút, thoáng nhẹ một chút, nhưng mà đừng để cho nó khổ đau. Thì đó là cái học Phật của mình, là mình áp dụng tư duy trong cái đó thì nó có lợi đó. Nói rộng hơn là nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn của Phật, thì các ngài thấy cái sự vô thường biến chuyển, mục nát tan rã bể rã của vạn vật trên đời này, giống như là cái người trí mình nhìn biết sự tàn tạ của cái hoa không có bao lâu vậy đó. Nhờ vậy mà các ngài tỉnh queo, gọi là giải thoát, lúc nào cũng sẵn sàng mình giải thoát như quyết, cho nên không có bị bận tâm gì nó, gọi đó là có Bồ Đề. Đại để là nó như thế. Cho nên thật ra giáo lý của Phật rõ ràng cụ thể chứ không có quan đường, không có mơ hồ gì hết. Nhưng mà cái người đệ tử Phật của chúng ta mà có đem có được nhào cậy lợi ích nhiều hay không là hoàn toàn là đòi hỏi ở nơi cái khả năng nghị lực của chúng ta, chứ không có trông chờ ở nơi cái gì khác. Thành ra cái chương rồi đó là nói như vậy không phải là cái chuyện mà khó hiểu lắm đâu, nhưng mà nếu Phật tử mà không có thời giờ để đọc cũng có thời giờ để tư duy. Các vị thấy cái gì mà tâm thanh tịnh rồi thì lục căn thanh tịnh, rồi lục trần thanh tịnh, rồi lục thức thanh tịnh, rồi thất đại thanh tịnh, rồi tam giới thanh tịnh, rồi nhị thập ngũ hữu thanh tịnh, rồi thập lực tức vô úy thập bát bất cộng pháp đều thanh tịnh, rồi tất cả pháp giới đều thanh tịnh. Nói cái gì, nói cái gì mà nghe lung tung vậy? Không có lung tung đâu, à nó có hệ thống à. Bởi vì sự thật là hữu tình cùng vô tình mãn chất đều là thanh tịnh. Vì thất đại dương sanh ra nó, mà thất đại thì bản chất từ hồi nào bây giờ là thanh tịnh bản. Bản nhiên châu biến pháp giới mà. Cho nên nếu có là một thì làm ra bất cứ thứ bánh gì đều là ăn ngon hết và chất bỏ hết. Nếu nó phải là đất, khi nào nếu nó là đất bùn, bản chất nó là đất bùn, thì đem làm bất cứ một cái thứ bánh kiểu nào, dáng vẻ đẹp cỡ nào đều ăn không được hết. Cũng như vậy, bản chất của đất đại rồi là cái chất thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Cho nên khi có duyên sanh ra mọi thì vật thì cũng đều là thanh tịnh bản nhiên. Vì vậy cho nên gọi là nguyên giác. Nguyên giác nghĩa là nhìn đâu cũng đều thấy là hữu tình cũng như vô tình đều là bản chất của nó đều là thanh tịnh bản nhiên. Còn nếu khi nào mà ta thấy không thanh tịnh là khi đó ta sống sai chân lý rồi đó. Ta dùng sự vật giống như hướng đông mà ta cho là hướng tây, hướng nam ta cho là hướng, hướng bắc ta gọi là điên đảo vọng tưởng. Cái tưởng nó tưởng điên đảo. Nhớ cái chỗ đó thì là học cái kinh này mới thấy nó hay kỳ lạ. Mà nếu mà áp dụng được phần nào là an lành phần ấy, tùy theo cái sự thọ dụng của mình bằng qua cái khả năng nghị lực của mình. Cho nên tôi rất sợ mà tôi giảng đọc qua những cái đoạn của họ mà tôi sợ Phật tử về nghe nó thấy nó rối rồi vậy. Nói là vậy đó. Các vị nhớ cái ví dụ mà tôi nói đó. Bởi vì nó là một, cho nên làm chế ra bất cứ cái hình dạng của cái bánh nào, dầu bánh xấu, dầu bánh đẹp, mà chất nó là bột rồi là có chất protein ở trong, là ăn là bổ thôi. À, còn thật sự nó là bùn, là đất, thì các vị có làm cái dáng vẽ bằng khuôn chữ nào đó, lấy khuôn vàng mà in đi nữa là cũng không ăn nữa. Dáng vẽ kiểu nào đi nữa cũng vẫn là bùn. Ở đây vì sao mà một tâm thanh tịnh thì nó thanh tịnh hết? Khi mà dùng trí tuệ mà nhìn thì thấy rõ ràng hữu tình vô tình đều là do thất đại. Cái tâm chất của nó như quyển, nó duyên sanh mà biết được đó cái tâm chất như quyển của nó rồi thì tự nhiên là không còn dính mắt lục căn, không còn dính mắt với lục trần. Mà lục căn lục trần không dính mắt thì lục thức tự nó thanh tịnh. Mà căn tầng thức thanh tịnh thì không còn cái lý do nào trên đời này để làm nhiễm ô nữa. Vì vậy cho nên là quán thân xong rồi là quán lục căn, xong rồi là quán về cảnh giới, à, cảnh giới giữa căn và tầng mà thấy được cái tính chất giữa hư của nó rồi thì lục thức thanh tịnh. Mà căn tầng thức thanh tịnh mà tức là tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh rồi là tất cả đều thanh tịnh. Như vậy là cái mục tiêu chính của đạo Phật là giải người phải nhân giảng vật trên cõi đời này từ hữu tình tới vô tình đây là bản chất là thanh tịnh. Còn nếu ta thấy khi nào mà nó là gây ra mọi nguyên nhân ưu bi khổ não là lúc đó là ta sai đó. Chứ trên đời này không có cái nào làm cho ta ưu bi khổ não. Mà nếu cái nào đó làm cho ta ưu bi khổ não là lúc đó ta sử dụng căn tần của ta sai. Tôi nói ví dụ một câu đến đây là tôi nói chắc lại là qua bất minh nhân các bạn. Nhưng mà nếu người đó tự mê đau khổ gì qua thế thì là ai đúng ai sai? Qua đâu có tội lỗi. Mà những người khác ta không mê qua ta đâu có tội lỗi, ta đâu có đau khổ gì qua. Chỉ có gì qua nhưng mà tính đường tìm qua là cái chuyện của nặng kêu đến kiếm trọng. Chứ người không có gì qua thì đâu có đánh đường tiền qua bằng hết. Cho nên qua bất mê nhân. Chứ khi nào người ta mê thì là do nhân tự mê thôi. Chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật tuyệt vời. Nhưng mà còn cái sự mà thắng lợi cỡ nào và đem lại sự ích cho ta cỡ nào thì cái đó phải nói rằng là do ta chứ không phải do Phật. Đừng có đòi hỏi Phật, đừng có gian xin Phật. Phật vậy đó, phù hộ là những cái kinh điển vậy đó, cái bằng tha lực là vậy đó, tha lực là vậy đó, là giải cho vậy đó. Rồi ráng mà tu mà sửa mà trị đó, nó giống như là cái sự giúp đỡ cứu mạng của thầy thuốc đó. Thầy thuốc là cứu mạng bằng cái cách các bác sĩ mà thật tài mấy đi nữa, ta cũng cứu mạng bằng cái cách là ta cho toa rồi hút thuốc, rồi mua thuốc rồi uống, chứ không có cứu mạng bằng cái kiểu tha lực, bằng cách là ông ngồi đó rồi ông uống thuốc cho, rồi ông thổi chuột mùi cho rồi cái người bệnh mạnh, điều đó không được. Cho nên là nhân đây tôi cũng nói là vấn đề tha lực của Phật là đây nè, kinh điển là mình để lại vậy đó, chân lý là vậy đó, là tha lực đấy. Rồi còn cái thành công cỡ nào, giải thoát cỡ nào là do mình. Giống như là tha lực của bác sĩ, của lương y, người ta còn mặt ta cho thuốc rồi thì người kia, người bệnh kia là phải tự uống, uống đúng cách hay không, đúng liều lượng hay không, uống nhiều uống ít, có tiền hay không tiền. Có nhiều khi là muốn uống mà không có tiền thì người ta cũng chết. Có người có tiền mà không uống đúng liều lượng thì người ta cũng chết. Còn cái tha lực của bác sĩ, của đông y thì không làm cách nào hơn được, chỉ có ra toa và cho thuốc, biết bệnh đoạn rồi. Rất là hay mà rất là khó. Phần thứ tư, bởi nhãn theo dù tánh nguyên giác nhiệm màu chia biến khắp pháp giới. Đây, đại chúng để ý cái câu đó nha. Cái tánh nguyên giác nhiệm màu biến khắp pháp giới là sao? Là ý nói rằng là khắp pháp giới mà nhìn bằng cái nhìn của Phật nhãn hoặc của tuệ nhãn là đều là thức tỉnh, là giác ngộ, là tròn đầy, là viên mãn, là màu nhiệm. Nghĩa là không có cái nào ô uế tạp nhiễm gì cả, chẳng có cái gì là nguyên nhân đau khổ cho ai. Cái nhìn của đạo Phật là thế, giáo lý của đạo Phật là thế đấy. Cho nên các đại chúng nhớ rằng là Đức Phật nói tất cả chúng ta là Phật rồi hết rồi đấy chứ. Đối với cái nhìn của Phật nhãn là tất cả chúng sanh là Phật đã thành mà, chứ đâu phải là đang thành, sẽ thành, là cái chuyện đó là còn nói phương tiện đấy. Nói phương tiện đấy, chứ nói cứu cánh như là đại thừa diễn nghĩa của cái bước qua là tất cả chúng sanh đã thành Phật. Cho nên đâu có gì đâu xấu, không có gì xấu hết. Rồi còn nghĩa là mọi vật từ núi sông đất liền, tài tâm mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả cái đó làm cái gì mà làm ra tội lỗi đau khổ cho ai chứ? À, cái gì là tự thân vô vạn vật ở bên ngoài gọi là bản pháp, tự thân không có cái gì là đau khổ, cũng không phải là nguyên nhân để sinh ra mọi đau khổ. Còn như con người thì các vị biết rồi, thất đại tổng hợp lại thì cái nào cũng đều là cái cách của nó là thanh tịnh bản bản nhiên cả. Thế thì có cái nào là cái nguyên nhân đau khổ đâu? Vì vậy mà nhìn đâu cũng là duyên giác rồi, nghĩa là cái tính giác ngộ, cái tính tỉnh thức, cái tính trong sáng, màu nhiệm tròn đầy, không có nguyên nhân nào sinh ra tội lỗi cho ai. Chỗ này chỗ khó hết sức. Mà cái người nào mà đủ điều kiện, đủ nghị lực mà bứt bỏ rồi có thể nhìn đạo bằng cái duyên giác được đấy chứ. Nhưng mà còn chưa được là tại mình. Chẳng hạn như sáng này nó thần tôi đó, mà tôi nghe tôi rất khi nghe kinh rồi tôi mới đi giảng cho các Phật tử, rồi tôi nghe lại tôi nói cái duyên giác gì nó hay quá đi. Nhưng mà muốn được thành tựu cái đó, sống trong cảnh đó phải có điều kiện, mà cái điều kiện đó là cái điều kiện phải bứt bỏ hết mọi việc. Nói như thế không có nghĩa là cái người tu hành phải yếu thế tiêu cực, cũng phải vậy. Nhưng mà còn bằng lăn xả vào nó thì có kiểu là Bồ Tát hạnh là phải lăn xả vào trong lâm phòng tử tứ vô vi sanh tịnh đạo tràng ấy. Tất cả chỗ đều là tu được hết á. Thì cái đó nó có cái hay của nó. cũng như là mình phải chịu đựng có mọi hoàn cảnh, thì cũng như là có cái trở nặng mới biết được cái sức của con voi nó mạnh tới cỡ nào. Muốn cân lượng cái sức mạnh của con voi là phải trở nặng mới biết được sức mạnh. Nếu mình tu hành bố thí thì giới nguyên nhục tinh tấn thiền định thì phải đương đầu với những cái là tham lam, là phải giận dữ, là cái thứ ác độc, những thứ si mê vân vân, thì mới biết cái sức là nhẫn nhục của mình. Điều đó nó có cái hay của nó. Nhưng mà tôi lý luận lại, tôi đang nói như vậy là một ý, cũng là đối trị thôi, để cho người ta đừng tiêu cực. Rồi tự tôi lý luận lại, tôi nói là một võ sư mà thật giỏi, võ sư thật giỏi là khi nào để đụng cái kẻ thù, cái quân địch chừng đó ta mới ra chiêu, ta mới xuất trưởng. Còn ngoài ra võ sư dầu giỏi thiên tài cấp mấy đi nữa cũng phải tự kiếm cái chỗ mà cái đường bình an mà đi, cái lộ thẳng tắp mà đất, hoặc cái chỗ ở của mình phải được tự tại thanh thang để mà hưởng cái trời xanh mây nước cuộc đời chứ. Chẳng lẽ là ý mình là võ sư giỏi rồi là đi tìm những cái chỗ mà toàn là lưu manh côn đồ để đánh đập lùi rồi vô đó để mà đỡ mà đánh cả ngày hay sao? À, cho nên coi chừng, dù là nghĩ lực của mình cỡ nào đi nữa nha, phải tránh duyên là tốt nhất, phải tránh mất cái duyên là tốt nhất. Tránh cái duyên nghĩa là mình tránh bớt đi, đừng có chở nặng cho nhiều để thử sức voi cái kiểu nó mạnh lắm. Đừng có trông vào cái chỗ mà toàn là dao gươm búa chai la ve đập bể hai rồi kia, rồi đập chọt với nhau đó, rồi ỷ võ sư để mình đỡ hai ba chục người được vậy. Học võ như vậy là thiệt thòi, là lỗ lã vô cùng. Võ là để khi nào những cái vô rước nó đến mình xuất chiêu ra trưởng để mình giải thoát thôi. Bình thường mình phải kiếm cái chỗ an lành chứ,